Trước anh Thiện có nêu lên một cái câu hỏi, một câu hỏi cho phần đông nhiều người tu tịnh độ hay khởi lên một cái nghi vấn như sau. Có nghĩa là cái thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà nó là cảnh, mà đã cảnh nó thì đương nhiên là thuộc về tướng. Thì khi mà thuộc về tướng rồi đó, thì trong kinh Kim Cương á, thuộc về Bát Nhã, để nói rằng là phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng. Tức là hễ cứ có tướng á, thì thuộc về hư vọng. Như vậy thì cực lạc cảnh giới nó thuộc về tướng, tức là đồng nghĩa với lại hư vọng, theo kinh Kim Cương. Kinh Kim Cương là chỉ cho vấn đề gọi rằng là không nghĩa đó. Như vậy thì cái cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà đó có mâu thuẫn với lại cái nghĩa không nó hay không? Thì phần đông một số người tu tịnh độ cũng như là tu thiền đó cũng hay nghi vấn về cái vấn đề này lắm. Bởi vì theo cái nghĩa của không thuộc về Bát Nhã, đại biểu là kinh Kim Cương á, thì nó nói cái câu nói như vậy, tức là hết cứ có tướng á, thì thầy đều là hư vọng. Và như vậy thì cảnh giới cực lạc là cảnh giới có tướng, thuộc về tướng, thì như thế nó cũng hư vọng sao? Thành vì nếu mà nó thật sự nó là hư vọng rồi, nó thì mình cầu sinh tịnh độ, tức là hóa ra là mình cầu sinh về một cái cảnh giới hư vọng. Thì như thế thì mất ý nghĩa của cái vấn đề mà tu vãng sinh quá đi. Thành ra vì vậy mà người ta mới nghi ngờ và suy nghĩ rằng thế thì cái thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà đó có mâu thuẫn với lại cái không nghĩa không? Đây là cái nghĩa của không. Tại vì Bát Nhã còn gọi là không tông nữa, tức là chuyên môn là chỉ về không. Thì đó là một cái nghi vấn mà nói chung là không phải là chỉ có người tu tịnh độ mới nghi vấn như vậy, mà người tu thiền nó càng nghi vấn như vậy. Cho nên những người tu thiền hay lôi cái vấn đề này ra để bác bỏ cái ý nghĩa của tịnh độ, của cảnh giới tịnh độ, nó cầu vãng sinh là thuộc về vấn đề rằng là chấp tướng, chấp cảnh, chấp tướng, tức là gọi là phan duyên, tức là bám cảnh, trụ cảnh, theo cảnh. Và cái thuật ngữ gọi là trục, trục cảnh đó. Đó. Tức là theo cái cảnh của bên ngoài nhiều. Thế vậy thì mình phải giải đáp như thế nào và phải hiểu như thế nào? Thì trước tiên hết bây giờ, đó là cái nhận định, cái câu hỏi nó trên đó là cái nhận định theo cái sự mà gọi là cái thức phân biệt của phàm tình. Thì thức phân biệt của phàm tình thì nhìn rằng là hình như rằng là cảnh cực lạc với lại cái nghĩa không nó là mâu thuẫn với nhau. Bởi vì vin vào cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Kim Cương á, mà nói hễ mà cảnh mà thuộc tướng thì đã thuộc tướng, thì tướng nó thầy đều là huyễn. Như vậy thì tình độ cũng chắc chắn là huyễn rồi. Thì đây là một cái thấy của gọi là của phàm nhân đó, hay còn gọi là một cái thấy rất là biên kiến. Biên kiến này tức là tại sao lại gọi là biên kiến, tức là cái thấy một bên thôi. Thì cái thấy một bên nó có nghĩa rằng là họ thấy cảnh là hữu, còn không đó là vô. Thành ra hai cái cảnh với không đó là phải gọi rằng là mâu thuẫn với nhau. Thành khi mà họ nghĩ là mâu thuẫn với nhau thì đương nhiên rằng là họ đang còn bị rơi vào trong cái gọi là biên kiến, rằng là cái thấy một bên, một đứng ở một bờ mà nhìn thấy, mà không phải là cái thấy của trung đạo nghĩa. Thành khi vì vậy đó thì gọi là cái thấy của biên kiến. Thế còn dưới cái mắt của, dưới con mắt nhìn đó của trung đạo á thì như thế nào? Thì trung đạo thì chủ trương rằng là lý á với sự, tính với tướng á thì không có ngăn ngại nhau và viên dung. Thì tính á thì chỉ cho không, mà tướng á thì chỉ cho giả. Nhưng mà cái trung đạo nghĩa đó thì khi nào cũng cho rằng là tức không tức giả. Tức là không nó chính là giả, mà giả nó chính là không. Thì đó là trung đạo. Cho nên Bồ Tát đó, vì hiểu cái nghĩa của không, cho nên từ ở nơi cái không đó nó mà năng lập ra nhất thiết là tướng. Nhưng mà nhất thiết tướng đó, đó khi lập ra nó thì biết nó là không. Vì biết nó là không cho nên không có chấp tướng. Đó. Mà thường dùng cái không đó, đó để mà khởi tác dụng ở nơi các tướng đó, thì đó là có nghĩa là không có chấp không. Tại vì nếu mà chấp không đó, thì là không có khởi tướng, không có dụng gì hết, tức là nó trở thành hư vô và đoạn diệt. Thành ra ở nơi không đó mà năng khởi tác dụng ở nơi không, tức là khởi ra tất cả mọi cái cảnh hay là mọi cái tướng đó. Nhưng mà biết cảnh và tướng đó nó vẫn là không, tại vì từ không khởi cho nên vẫn biết nó là không. Thì đó là không có chấp của không, mà vẫn nhìn thấy các cảnh, lập các cảnh như vậy và biết cảnh đó là không, cho nên không có gọi rằng là chấp cảnh, tức là chấp tướng. Mà tướng là giả, không nó là không, thì không chấp không mà không chấp giả. Tuy không nhưng mà vẫn không có ngại gì giả cả. Tuy giả mà cũng chẳng có chướng gì không cả. Thì đó mới là thật sự là nghĩa của trung đạo. Tức là không có biên kiến, là không ở phía này hoặc phía kia mà thấy. Đứng ở phía này thấy hay đứng ở phía kia thấy thì gọi là biên kiến. Đứng ngay ở giữa để nhìn thấy cái thật của nó đó, thì đó nó gọi là cái thấy của trung đạo. Thì đó là cái nghĩa của trung đạo. Thì như vậy thì lý tính đó, hay là sự tướng đó, lý tính đó là không, sự tướng là giả, thì hai thứ đó phải viên dung với nhau. Tính không ngại tướng, mà tướng cũng chẳng ngại tính. Thì Phật Pháp luôn luôn không có khi nào chỉ chủ trương rằng là cầu tướng mà bỏ tính, mà cũng chẳng bao giờ chủ trương là chấp tính mà bỏ tướng. Nên tính tướng vô ngại mà xử lý viên dung. Thì đó là trung đạo. Nhưng thường thường nó cái người học đạo nó khi nào cũng phải hiểu như thế thì tự nhiên không có bị rơi vào trong cái biên kiến, tức là không có cảm thấy rằng là chấp không, hoặc rằng là cho không đó đó, tức là không có một cái tướng gì cả, hoặc là chấp tướng chấp hữu, như là phàm phu chấp. Phàm phu chấp tướng và hữu đó cho là thật. Cho nên vì như thế thì khi mà một người mà học không đó, rồi chấp cái không đó mà không lập mọi pháp, tại vì cho rằng là pháp đó đều là hư huyễn, là ngược lại với không cho nên không lập, thì người đó đang chấp không. Nhưng mà nếu mà ngược lại nữa đó, thì là giống như phàm phu thường cho các tướng đó là thật cho nên chạy theo tướng, nên truy cầu các tướng và chạy theo các tướng, tức là gọi là trục cảnh, theo cảnh ở bên ngoài, thì đó là gọi là chấp giả hoặc là chấp hữu. Thì bây giờ trước tiên hết thì mình có thể dùng cái nghĩa ở trong cái Bát Nhã Tâm Kinh á, để chứng minh một phần nào. Thì vì Bát Nhã thì chia cái ngũ uẩn á là thành ra làm sắc pháp với tâm pháp. Thì sắc pháp đó là chỉ cho mọi tướng, mọi sự vật, mọi tướng. Còn tâm pháp nó chỉ cho về cái phần mà gọi rằng là lý, tức là tâm á. Còn cái sắc pháp nó chỉ cho cái vấn đề là sự với tướng. Thì phân ra thì có thể nói rằng là ngũ uẩn nó là bao gồm cái thân tâm của mình, thì sắc uẩn nó là chỉ cho vấn đề rằng là thân của mình cũng như rằng là ngoại cảnh. Còn bốn uẩn còn lại, tức là thọ tưởng hình thức, đó thì chỉ cho tâm pháp. Và mình cũng biết rằng là chỉ trong tâm pháp thì cái chính yếu của cái tâm pháp nó trên nó gọi là tâm vương, đó là gọi là thức. Còn ba thứ mà thọ tưởng hành nó thuộc về quần thần của ông vua thức đó thì gọi là tâm sở hữu pháp. Tức là nó phụ cho cái mà thức, cái thức đó là mới là cái chính. Thành ra thức đó được gọi là tâm vương. Thì nguyên một cái nhóm mà thọ tưởng hình thức đó, đó là thuộc về tâm pháp, còn sắc có thuộc về sắc pháp. Thì sắc pháp đó là chủ trương cho chỉ cho tướng, đại khái mình có thể nói vậy. Còn tâm pháp thì chỉ cho tính, bây giờ nói đến tính tướng. Thế thì trong Bát Nhã Tâm Kinh có nhấn mạnh rằng là sắc bất dị không, không bất dị sắc, thọ tưởng hình thức diệt phục như thị. Thì nếu mà đó là nói tắt, và nếu mình nói dài ra thì mình nói là sắc bất dị không, không bất dị sắc, rồi bỏ sắc qua bên. Nên bây giờ là thọ bất dị không, không bất dị thọ, thọ tức dị không mà không tức dị thọ, bỏ qua một bên. Từ đến tưởng, đến hành, đến thức cũng như vậy, cho nên nói thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Thọ tưởng hành thức cũng vậy. Như thế thì tướng cũng không mà tính cũng không. Thì đó là cái chủ trương xưa nay của Phật Pháp. Như là trong Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa thường nói rằng là Bồ Tát khi nào cũng phải liễu ngộ được cái vấn đề các pháp xưa nay đó, tự tính hay tự tướng của nó là không tịch. Cho nên nói là chư pháp tính tướng bùn lai không tịch. Tức là hết thảy các mọi pháp về tính hay về tướng gì cũng bổn lai không tịch. Thì là Kinh Bát Nhã Tâm Kinh này cũng nói như vậy. Thế nên nói là thọ tưởng hình thức diệt phục như thị. Tức là thọ tưởng hình thức cũng bất dị không, mà cũng tức thị không, mà sắc cũng vậy. Như vậy thì tính tướng gì đó cũng không. Thế nhưng mà phàm nhân thì thường thường suy nghĩ rằng là tướng thì không, nhưng mà tính thì hữu. Thì cho tính đó nó thì hữu, còn cái tướng nó thì là không. Và ít có ai mà để ý tới cái vấn đề mà rằng là tính đó cũng không. Mà chỉ có để tâm đến cái vấn đề gọi là chấp tướng là không. Còn tính thì khi nào cũng tự chấp là hữu. Thế nhưng mà trong Bát Nhã Tâm Kinh nói là tính tướng nó đều là không, mà tính nó thì thuộc về là tâm, tức là tâm cũng không, mà sắc cũng không, mà tâm cũng không, mà cảnh cũng không, mà tâm không cảnh không á, thì tâm mới cảnh á. Đấy, đương nhiên rằng là có một cái nghĩa của vấn đề, có vấn đề là bình đẳng. Đó. Tức là cũng bất dị mà cũng tức thị. Thì tâm mê cảnh cũng đều là không như thế rồi. Khi mà mình hiểu là tâm mê cảnh cũng đều thuộc về không, thì thì như thế thì giả sử như nói rằng là cảnh giới tịnh độ là cảnh, thì cái cảnh đó, đó là thuộc về cái vấn đề tướng. Thì tướng đó, đó thì thuộc về rằng là hư vọng. Thế nhưng mà Phật Pháp thì chủ trương rằng khi nói cái câu mà phàm sở hữu tướng đó, sai thì hư vọng đó, thì hết cái hữu tướng đó thì là hư vọng. Thì cái hữu đó đó là hết thấy có cái tướng để mà có hay không đó, thì cái đó là hư vọng, chứ không phải là chỉ có cái vấn đề rằng là có tướng là hư vọng, còn không có tướng đó là không hư vọng. Thành ra có hay không đó, đều là cái vấn đề có, tức là có cái có hay có cái không, thấy đều là có, tức là đều là hữu tướng. Thì hết thảy đó, cả hai cái vấn đề nói trên đó, nó đều là hư vọng thôi. Thế thì khi mà mình theo cái nghĩa của tâm kinh á, theo cái nghĩa của Bát Nhã đó, thấy rằng là cả tướng cả tính đó đều là không, đồng với lại kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa miêu tả nói rằng là chư pháp tính tướng bổn lai không tịch. Thì dựa vào đúng cái nghĩa như đó đó mà tâm kinh mới nhấn mạnh là sắc thọ tưởng hành thức cùng với không bất dị mà tức thị. Cho nên khi mà nói cái vấn đề gọi là sắc bất dị không, không bất dị sắc, tức là sắc không khác với không và không cũng không khác với sắc, đó là muốn nhấn mạnh cái vấn đề rằng là không phải chỉ nương có sắc mà không dùng cái không, hay là không phải chỉ sử dụng cái không mà bỏ cái sắc. Tại vì hai cái nó đã bất dị và tức thị. Thành ra khi nói như thế thì không có cái nghĩa rằng là chỉ chọn sắc mà bỏ không, hoặc là chỉ chọn không mà bỏ sắc. Nếu mà chọn sắc mà bỏ không thì giống như là phàm phu. Thì phàm phu thì khi nào cũng chấp sắc là thật. Phàm phu không có thấy được cái tính không của trong mọi cái sự vật. Còn nếu cái người tu hành một chút á thì lại chấp không, thì lại chấp không là bỏ sắc. Mà đấy, khi chấp không mà bỏ sắc thì đương nhiên nó sai với cái nghĩa mà sắc bất dị không mà không bất dị sắc. Nên là sắc tức thị không mà không tức thị sắc. Thành ra bỏ một, chọn một đều là biên kiến. Cho nên là phàm phu, tức là không có tu, thì đương nhiên phàm phu là chấp hết tất cả những cái mà sắc, mà lìa cái không đi. Vì sao mà mình biết phàm phu chọn sắc mà lìa không, phàm phu chọn sắc lìa không? Cho nên phàm phu cho sắc đó là thật, cho sắc là thật, cho nên phàm phu mới bám theo sắc. Còn nếu phàm phu cũng hiểu sắc đó cũng là thuộc về không á, thì đương nhiên rằng là phàm phu sẽ không có, sẽ không có chủ sắc, tức là sẽ không có phan duyên, tức là sẽ không có theo sắc. Mà nếu mà phàm phu mà không chủ sắc mà không theo sắc á, thì đương nhiên thì phàm phu đó trở thành thánh, tức là phàm phu đó có thể lìa được tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là bị sắc mê hoặc, hoặc là trụ nơi sắc mà sinh tâm. Thì phàm phu thì thường thường rằng là dựa theo sắc đó sinh tâm, trở lại sinh tâm. Còn tu hành một chút cho đến rằng là phần nhiều nhưng là hàng mà nhị thừa thì cũng hay thường xuyên hay bị vướng vào phải cái cảnh gọi là lại chấp không mà bỏ sắc. Thành ra cái vấn đề mà nếu mà chấp không mà bỏ sắc á, thì bị không trói buộc. Chấp sắc mà bỏ không á, thì bị sắc trói buộc. Sắc trói buộc cho nên sinh tâm chấp thật, sinh tâm chấp thật cho nên thuận nghịch khổ lạc đu hết theo cảnh, theo sắc. Còn bây giờ mà chấp không á, thì lại bị không trói buộc. Không trói buộc cho nên đó, không dám khởi tác dụng, không dám lập cảnh. Thành ra thanh văn không có lập tịnh độ. Đó là một trong những yếu tố nói trên. Thanh văn cũng không có lập tịnh độ. Thứ nhất là do nên thanh văn không có tinh thần gọi là thể độ nhất thiết chúng sinh. Cái thứ hai đó là do nên cái vấn đề là bị vướng mắc vào cái không nhiều quá. Thành ra vì như thế nó mà không có lập cảnh. Còn Bồ Tát đó, vì không bị cái không trói buộc cho nên vẫn ở nơi cái không đó đó mà lập ra mọi cảnh, tức là sắc, và sắc cảnh đó lại không trói buộc được là bởi vì không trụ vào trong sắc cái cảnh, tức là không chấp sắc và cảnh mà bỏ không, tức là vẫn thấy sắc và cảnh nó là không, cho nên sắc cảnh nó không trói được. Cho nên vì vậy Bồ Tát tức là hàng đại thừa thì tự tại được cái sắc cái cảnh, rất tự tại cái sắc cái cảnh. Mà hàng thanh văn nhị thừa đó thì khi nào cũng ngại sắc cái cảnh, mà lúc nào cũng trụ ở nơi không. Thành ra trụ nơi không nên bị không chói, không chói nó cho nên sợ sắc cái cảnh. Thành ra Bồ Tát vì như thế đó mới trở thành một cái nghĩa gọi là cái nghĩa trung đạo, tức là ở nơi sắc mà vẫn biết là không, cho nên không hề bị nhiễm sắc, tức là cảnh với sắc không có làm mê hoặc được Bồ Tát. Thành ra Bồ Tát tha hồ lập cảnh mà không hề bị cảnh đó gây chướng ngại, gây trói buộc. Chúng sinh từ tâm lập ra một cái cảnh, rồi cảnh đó trở thành trói buộc chúng sinh. Mình nói một cách ví dụ cụ thể là chẳng hạn, ví dụ như phàm nhân thường thường khởi một cái niệm, từ tâm tác động khởi lên một cái niệm, cái niệm đó rằng là thích hay ghét một cái điều gì đó, rồi thì bị cái điều mà thích với ghét đó nó trở lại trói buộc, thì bị cái thích đó nó trói mình, bị cái ghét đó nó trói mình. Nó trói mình là bằng cách rằng là mình bắt đầu sinh tâm, từ một cái bất ngờ thoạt qua trước mắt mình, cái rồi mình sinh tâm thích, thì tự nhiên cái thích đó bắt đầu trói mình rồi, là bắt đầu mình sẽ khởi những cái niệm xung quanh cái thích đó, liên tục khởi niệm. Đó là những cái niệm về thủ và xả. Rồi từ những cái tác động của niệm thủ xả đó, nó thành ra những cái quả của thuận nghịch và khổ lạc. Lạc thì đáng nhiễm mà xả không được, mà nếu phải xả thì đau khổ vô vàn. Mà nếu mà ghét hay là nghịch thì muốn xả, mà xả được thì thấy hoan hỷ, mà xả không được thì cũng thấy khổ sở. Thành ra vì như thế đó mà gọi rằng là tâm của mình nó khởi niệm, xong rồi niệm đó đó, nó lại trở lại, nó trói buộc mình. Thành ra khi mình khởi một cái niệm ra thì cái niệm nó chỉ là tác dụng của tâm ý, nhưng mà khi mình khởi cái niệm tác dụng đó, mình lại lầm cái tác dụng đó nó là chủ thể, tức là tác dụng đó nó là tâm của mình. Cho nên khi mình khởi cái niệm thương hay niệm ghét thì bây giờ mình sẽ cho rằng là cái thương cái ghét đó là tâm của mình, là tâm tôi, và bây giờ mình phải phụng sự cái tâm tôi đó cho bằng được. Và khi mình phụng sự cho cái tâm đó cho bằng được thì mình có một cái vấn đề gọi rằng là mê chấp vọng chấp, tức là vọng thức phân biệt sai lầm. Tức là mình đi mình lấy cái tác dụng của tâm đó đó làm tâm. Và mình đương nhiên ai cũng cho những tất cả những cái ý niệm đó của mình nó là tâm của mình cả. Rồi mình phải phục vụ nó và mình phải chạy theo nó, bởi vì từ cái tâm đó nó mới năng sinh ra tất cả những cái niệm xung quanh nó. Là những cái niệm mà gọi rằng khổ lạc, tức là thuộc về thọ. Khổ lạc. Rồi nó mới tư duy cái cách làm thế nào để mà đắc thất để được khổ lạc, nó thuộc về tưởng. Rồi những cái đó, những cái tư tưởng nó không có dứt, nó không có gián đoạn, mà nó cứ trùng trùng nó sinh sản. Đó là thuộc về hành. Thế nó từ một cái thức mà gọi rằng là phân biệt sai, sai trái. Thành ra như thế thì khi chúng sinh khởi ra một cái ý niệm lập nên một cái pháp, thì cái pháp đó trở thành một cái vấn đề trói buộc chúng sinh vô cùng. Thành ra vì như thế thì biết rằng là tại vì chúng sinh không hiểu được cái không ở trong tất cả các pháp nói trên đó, thành ra bị trói buộc lại như vậy. Còn ví bằng ngược lại, mà tu hành mà lìa tất cả những đó, mà lúc nào cũng trụ ở nơi không để lìa cái đó, và trụ ở nơi không lìa cho đến cùng tột, thì thành bám trụ luôn ở không, thì không dám lập cảnh, thì lại trở thành bị không trói buộc, thành ra không tự tại với cảnh. Thì đó là cái vấn đề mà gọi rằng là viên kiến, tức là chấp một bên. Thế còn Bồ Tát thì khi nào cũng đứng ở dưới cái nghĩa của trung đạo, cho nên Bồ Tát thì vì hiểu được không ở trong các cảnh, tức ở trong các sắc, sắc đó cũng chính là không thôi, sắc đó cũng chẳng khác không, vì hiểu như thế cho nên không chủ sắc, biết rằng là sắc bất dị không mà sắc tức thị không, cho nên ở nơi sắc vẫn thấy không. Mà khi đã